Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Thanh Hà, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 12 năm 2010.
Giới chuyên gia Việt Nam khuyến cáo ngân hàng nhà nước nên có chính sách nhất quán trong việc quản lý tiền tệ.
Đài Loan sẽ đưa phi cơ chống tàu ngầm đời mới vào hoạt động kể từ năm 2011.
Hàn Quốc tiếp tục tập trận bắn đạn thật nhưng sẽ tránh các khu vực gần với biên giới Bắc Triều Tiên.
Một hỏa tiễn Ấn Độ bị nổ tung không đầy một phút sau khi rời bệ phóng.
Hà Lan bắt giữ 12 người Somalia tình nghi chuẩn bị khủng bố.
Chính quyền Belarus mở chiến dịch khám soát hàng loạt cơ sở của phe đối lập.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, theo giới phân tích, khả năng quân sự của Trung Quốc đã được phóng đại.
Chính quyền Việt Nam tập trung đối phó với các nhóm tin lành tư gia. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng thuộc Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Frankfurt.
Kính thưa quý vị, giới chuyên gia Việt Nam khuyến cáo Ngân hàng Nhà nước có chính sách nhất quán trong việc quản lý tiền tệ để ổn định nền kinh tế. Theo báo trên mạng Bloomberg, các chuyên gia kinh tế Việt Nam cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần phải có một thông điệp rõ ràng và nhất quán từ ngữ trong nguyên văn về chính sách tiền tệ để có thể tái tạo lòng tin sau những lần tăng lãi suất gây ra lạm phát cao. Ngày hôm qua, tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Võ Chí Thành, chuyên gia thuộc Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định là trong năm 2010, các chính sách tiền tệ rất rối ren và điều này ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Theo ông, chính sách không nhất quán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc quản lý tiền tệ và hối đoái đã tác động đến sự tin tưởng vào các chính sách của Ngân hàng Trung ương. Ông Hà Văn Hiền, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, lãi suất tiền gửi và cho vay đã tăng lên một cách phức tạp, đặc biệt trong hai tháng qua. Trong tháng 11, một số ngân hàng thương mại của Việt Nam đã tăng tiền gửi lên đến 18%. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng nhấn mạnh là lạm phát đã tăng cao quá mức dự báo và một trong những nguyên nhân của tình hình này là chính sách lãi suất. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 12, giá cả tiêu dùng đã tăng 11,75%, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2009. Một quan chức của Ủy ban Kinh tế nhận định, chính phủ đã không sử dụng được chính sách tiền tệ để cắt giảm lạm phát. Cũng liên quan đến tiền tệ, trong cuộc họp nói trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết là nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam lên đến 2,5% so với mức 2,03% của năm 2009. Mức nợ xấu có thể cao hơn nếu tính gộp cả 26.000 tỷ đồng nợ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết là khoản nợ nói trên của Vinashin hiện đang được cơ cấu lại thành 16 tỷ đồng. Cũng trong năm nay, tổng tín dụng mà các ngân hàng Việt Nam cho vay tăng 27,65% so với năm ngoái, trong khi mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước đề ra là 25%. Cụ thể, tín dụng cho vay bằng Việt Nam đồng tăng 25,34%, mức cho vay bằng ngoại tệ, chủ yếu là đô la Mỹ, tăng 37,76%. Về trao đổi mậu dịch, thêm một cán cân thương mại của Việt Nam trong năm nay có thể giảm nhẹ, xuống còn 12,37 tỷ đô la. So với mức 12,87 tỷ đô la của năm ngoái. Đây là kết quả của việc xuất khẩu tăng 25,5%, trong khi nhập khẩu chỉ tăng 20,1%.
Đài Loan sẽ đưa phi cơ chống tàu ngầm đời mới vào hoạt động kể từ năm 2011. Theo nhật báo China Times xuất bản tại Đài Bắc vào hôm nay, thì vào năm tới, Hải quân Đài Loan bắt đầu được giao các loại phi cơ chống tàu ngầm đầu tiên thuộc thế hệ mới. Các chiếc máy bay này nằm trong phi đội gồm hơn một chục chiếc mà Đài Loan đã đặt mua của Hoa Kỳ. Theo hợp đồng trị giá gần 2 tỷ đô la ký kết vào năm 2007, Washington đã đồng ý cung cấp cho Đài Bắc loại phi cơ trinh sát P-3C Orion được cải tiến thành phi cơ chống tàu ngầm. Kể từ năm 2011, Mỹ bắt đầu giao cho Đài Loan những chiếc đầu tiên. Kèm theo 3 chiếc phi cơ cùng loại nhưng không vận hành được để dùng làm phụ tùng thay thế. Một nguồn tin quân sự Đài Loan khẳng định với báo China Times rằng Xin Trích, phạm vi giám sát của đội tàu chống tàu ngầm của Đài Loan sẽ được mở rộng hơn gấp 10 lần sau khi phi đội P-3C gia nhập lực lượng hải quân. Loại máy bay P-3C Orion sẽ lần lần thay thế loại phi cơ chống tàu ngầm S-2T của Đài Loan đã trở thành cũ kỹ. Đài Loan vẫn tiếp tục trang bị vũ khí để dự phòng khả năng bị Trung Quốc tấn công, cho dù quan hệ của họ với Bắc Kinh đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân Đảng lên cầm quyền vào tháng 5 năm 2008. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn luôn luôn khẳng định Đài Loan là một lãnh thổ ly khai và Bắc Kinh không loại trừ khả năng sử dụng võ lực tái chiếm lại đảo quốc đã độc lập từ hơn 6 thập niên qua. Phản ứng lại trước thái độ của Trung Quốc, Đài Loan đã xây dựng một lực lượng phòng thủ được trang bị bằng vũ khí chủ yếu do Hoa Kỳ cung cấp. Việc Đài Loan tăng cường võ trang nằm trong một xu hướng chung hiện nay trong vùng Đông Á, với các láng giềng của Bắc Kinh càng lúc càng lo ngại trước đà gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Thái độ ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh trong các tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là tại vùng biển Hoa Đông với Nhật Bản hay tại Biển Đông với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, cũng làm dấy lên nỗi quan ngại về an ninh khu vực trong tương lai. Hàn Quốc tiếp tục tập trận bắn đạn thật, nhưng sẽ tránh các khu vực gần biên giới với Triều Tiên. Vào hôm nay, Ban Tham mưu Liên quân Hàn Quốc xác định, kể từ ngày mai cho đến ngày 31 tháng 12, lực lượng võ trang Hàn Quốc sẽ tập trận bắn đạn thật trên vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên. Các bài diễn tập sẽ được thực hiện ở 23 nơi. Tuy nhiên, căn cứ vào các tọa độ đã được công bố, loạt tập trận này sẽ không diễn ra ở các khu vực gần làn ranh trên biển Hoàng Hải, đang có tranh chấp với Bắc Triều Tiên. Theo các nhà quan sát, dù tỏ thái độ kiên quyết, nhưng Seoul cũng tránh không muốn làm tình hình căng thẳng thêm. Ngày 20 tháng 12 vừa qua, Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật trên đảo Yongpyeong, nơi đã bị Triều Tiên pháo kích hôm 23 tháng 11. Bắc Triều Tiên đã lên tiếng gay gắt, đe dọa phản ứng mạnh, tuy nhiên cho đến nay chưa thấy Bình Nhưỡng tiến hành các biện pháp trả đũa. Căng thẳng biên giới giữa hai nước Nam Bắc Triều Tiên đặc biệt gia tăng sau vụ Bình Nhưỡng tấn công vào đảo Yongpyeong. Tình hình này sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận vào tháng 2 tới đây trong khuôn khổ một cuộc tiếp xúc song phương tại Bắc Kinh. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, một viên chức thuộc Bộ Quốc phòng tại Seoul cho rằng Hàn Quốc sẽ nhân dịp đó yêu cầu Trung Quốc cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên. Một hỏa tiễn Ấn Độ bị nổ tung không đầy một phút sau khi rời bệ phóng. Vào hôm qua thứ Bảy, chiếc hỏa tiễn Ấn Độ JSLV mang theo một vệ tinh viễn thông đã bị nổ tan tành ngay sau khi được phóng lên không trung. Với sự cố này, đây là lần thứ hai trong không đầy một năm mà cơ quan hàng không vũ trụ Ấn Độ gặp thất bại nặng nề. Theo hãng tin Pháp AFP, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Ấn Độ cho biết, các dữ liệu cho thấy mệnh lệnh phát ra từ máy tính gắn trên hỏa tiễn đã không đến được các động cơ. Nguyên nhân của các trục trặc kỹ thuật này chưa được rõ. Từ Bombay, thông tín viên RFI cho biết thêm chi tiết.
Cơ quan hàng không vũ trụ Ấn Độ gọi tắt là ISRO đã không còn kiểm soát được hỏa tiễn chưa đầy một phút sau khi cất cánh. Tầng 1 của chiếc JSLV đã nổ tung trên không, liên lạc bị mất. Các kỹ sư đã yêu cầu phá hủy chiếc hỏa tiễn trong khi phần đầu của nó vẫn tiếp tục lao đi trong một cụm khói dày đặc khổng lồ. Chiếc hỏa tiễn bị giã thành nhiều mảnh vào khoảng 16 giờ giờ địa phương ở độ cao 8 km, phía trên căn cứ Sriharikota, miền Nam Ấn Độ. Đây là lần thất bại thứ hai của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Ấn Độ trong năm nay. Hồi tháng 4, một hỏa tiễn phóng vệ tinh viễn thông cũng đã bị rơi xuống vịnh Bengal ít lâu sau khi rời giàn phóng. Dù sao đi nữa, tham vọng của Ấn Độ vẫn giữ nguyên vẹn, ngay cả khi phải đối mặt với các thất bại, tương tự như các nước phương Tây từng đi tiên phong trong việc nghiên cứu không gian. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ đang hợp tác chặt chẽ về kỹ thuật với Nga và dự kiến sẽ đưa một phi thuyền lên mặt trăng vào cuối năm 2012.
Muhsin Enaimi Bombay.
Hà Lan bắt giữ 12 người Somalia bị tình nghi khủng bố. Theo Viện Công tố Hà Lan vào hôm qua, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ 12 người gốc Somalia tại thành phố Rotterdam, với lý do những người này có liên quan đến các hành động khủng bố. Chiến dịch truy quét được tiến hành chiều ngày thứ Sáu 24 tháng 12, sau khi cơ quan tình báo Hà Lan thông báo cho Viện Công tố khả năng xin trích một số người Somalia đang chuẩn bị một kế hoạch tấn công ngay tại Hà Lan. Từ Bruxelles, thông tín viên RFI cho biết thêm chi tiết về vụ truy bắt hôm thứ Sáu vừa qua.
Tất cả những nghi phạm bị bắt giữ đều mang quốc tịch Somalia, nhưng có một vài người là kiều dân Hà Lan gốc Somalia. Những người bị bắt trong độ tuổi từ 19 đến 48, một nửa trong số này sinh sống tại Rotterdam, thành phố lớn thứ nhì của Hà Lan. Một người khác cư trú tại Đan Mạch và 5 người còn lại không rõ nơi ở. Viện Công tố đã mở chiến dịch truy bắt tại một khu dân cư, một cửa hàng bán điện thoại di động ngay tại Rotterdam và tại một nhà trọ ở Sint-Jerichen, gần tỉnh Brabant, miền nam Hà Lan, nơi có một phi trường quân sự. Theo Viện Công tố, trước mắt chưa có bằng chứng để khẳng định phi trường quân sự tại Brabant hay cảng Rotterdam là mục tiêu tấn công. Mới chỉ được mật báo rằng nhóm 12 người nói trên đang chuẩn bị một kế hoạch khủng bố ngay trên đất Hà Lan và họ dự định tiến hành chiến dịch đó trong nay mai. Trên đây là những thông tin do cơ quan tình báo Hà Lan IIVD cung cấp dẫn đến đợt truy bắt hôm thứ Sáu vừa qua. Trong lúc khám xét nhà các nghi phạm, giới điều tra không tìm thấy vũ khí hay chất nổ. Hà Lan cũng không nâng cao mức báo động trước nguy cơ khủng bố, nhưng có một điều chắc chắn đó là các giới chức Hà Lan rất quan tâm đến mối đe dọa nói trên. Chính quyền đã chỉ định một điều phối viên đặc trách về các vấn đề khủng bố để theo dõi sát tình hình. Chính đơn vị chống khủng bố DSI của Hà Lan đã cùng với Viện Công tố tiến hành các vụ bắt giữ hôm 24 tháng 12. Mọi người đều biết đơn vị chống khủng bố DSI của Hà Lan trực thuộc Sở Cảnh sát và Quân đội.
Chính quyền Belarus mở chiến dịch khám xét hàng loạt cơ sở của phe đối lập sau cuộc bầu cử tổng thống. Tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền Vesna 96 cho AFP biết là ngày hôm qua, chính quyền Belarus đã cho tiến hành khám xét hàng loạt trụ sở của phe đối lập cũng như nơi ở của nhiều nhân vật đối lập trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc tổ chức các cuộc biểu tình gây rối loạn sau khi ông Alexander Lukashenko tái đắc cử tổng thống trong cuộc bỏ phiếu ngày 19 tháng 12 vừa qua. Các cơ sở của Đảng Dân sự Thống nhất thuộc cựu ứng viên Tổng thống Yaroslav Romanchuk đã bị khám xét. Cảnh sát thu giữ tất cả các máy tính tại đây. Chủ tịch của đảng này hiện vẫn đang bị giam giữ. Nhà riêng của một cựu ứng viên Tổng thống khác, Alex Mikhailovich, cũng bị khám xét trong lúc nhân vật này vẫn ở trong tù. Một số nhà báo thuộc phe đối lập cũng đang bị giam cầm, nơi ở thì bị khám xét. Kể từ sau cuộc bầu cử, gần 600 người đã bị tư pháp Belarus hoặc phạt hành chính hoặc phạt tù giam 15 ngày. Trong khi đó, 5 cựu ứng viên tổng thống vẫn bị tạm giữ và họ có thể bị kết án tới 15 năm tù với tội danh tổ chức các cuộc tập hợp gây rối loạn xã hội. Tư pháp Belarus đặt ngoài vòng pháp luật các đảng đối lập đã bị kết án có dính líu đến những vụ biểu tình phản đối kết quả của bầu cử tổng thống. Sau 16 năm cầm quyền, Tổng thống Lukashenko đã tái đắc cử với gần 80% số phiếu. Hôm qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chúc mừng thắng lợi của ông Lukashenko. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu và Mỹ tố cáo chính quyền Minsk sử dụng bạo lực quá mức để chấn áp phe đối lập và đe dọa xem xét lại quan hệ với Belarus nếu nước này không cải thiện tình trạng nhân quyền.
Liên quan đến tình hình châu Phi, tại Côte d'Ivoire, phe Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo đe dọa cộng đồng kinh tế Tây Phi trong trường hợp bị tấn công. Sau tuyên bố của khối Tây Phi CDAO là sẵn sàng dùng võ lực lật đổ chế độ Laurent Gbagbo tại Côte d'Ivoire, phe ủng hộ ông Gbagbo vào hôm qua đã lên tiếng phản ứng dữ dội. Phe này không ngần ngại đe dọa tấn công vào các kiều dân và cơ sở kinh tế của các nước láng giềng trên lãnh thổ Côte d'Ivoire nếu bị tấn công. Theo hãng AFP, Ahua Don Melo, phát ngôn viên của chính phủ Gbagbo, đã tố cáo gay gắt quyết định bị ông cho là không thể chấp nhận được của các nhà lãnh đạo tổ chức CDAO, đòi can thiệp bằng võ lực vào Côte d'Ivoire nếu ông Gbagbo không tự mình rời bỏ chính quyền. CDAO, tức Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, là một khối nước tập hợp các quốc gia láng giềng của Côte d'Ivoire, từ Benin, Sierra Leone cho đến Senegal hoặc Nigeria. Theo ông Don Melo, người giữ chức Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng của chính phủ Gbagbo, thì quyết định của CDAO là xin trích, một âm mưu của phương Tây do Pháp chỉ đạo. Theo ông, một cuộc tấn công từ bên ngoài vào Côte d'Ivoire sẽ kích thích lòng yêu nước của người dân và dẫn đến nội chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Chế độ Laurent Gbagbo đã đặc biệt cảnh cáo các láng giềng về hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế và con người của một hành động như vậy, khi nhắc nhở rằng Côte d'Ivoire là một vùng đất của những người nhập cư, nơi sinh sống và làm việc của hàng triệu người Tây Phi. Theo AFP, dù bị khủng hoảng chính trị dai dẳng từ một thập kỷ này, Côte d'Ivoire vẫn là một cường quốc kinh tế trong khu vực. Phe Gbagbo như vậy đã không ngần ngại đe dọa là họ sẵn sàng huy động người dân Côte d'Ivoire tấn công vào tất cả những người nước ngoài, cũng như vào các cơ sở kinh tế của các nước láng giềng đặt trên lãnh thổ Côte d'Ivoire. Theo kế hoạch dự kiến, ngày thứ ba tới đây, ba nguyên thủ quốc gia thuộc khối CDAO sẽ đến Côte d'Ivoire để đàm phán. Đó là các ông Boni Yayi thuộc xứ Benin, Ernest Koroma thuộc xứ Sierra Leone và Pedro Pires thuộc xứ Cape Verde. Ba người này được Laurent Gbagbo tương đối chấp nhận do thái độ còn chừng mực cho đến hiện nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, theo giới phân tích, khả năng quân sự của Trung Quốc được phóng đại.
Sự phát triển bộ máy quân sự của Trung Quốc là chủ đề gây lo ngại cho nhiều nước láng giềng. Trong thời gian qua, nhiều nước phương Tây cho rằng đây là một thách thức. Do vậy, biết được Trung Quốc hiện đại hóa quốc phòng ra sao là điều cực kỳ quan trọng đối với Hoa Kỳ và cả thế giới. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, dường như khả năng quân sự của Trung Quốc đã được phóng đại, không chỉ bởi các cường quốc mà còn bởi chính Bắc Kinh. Theo tờ Washington Post, ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc còn phụ thuộc nặng nề vào công nghệ của nước ngoài, đặc biệt là của Nga. Báo chí của Nga và các chuyên gia quốc phòng cho biết là sau nhiều năm trời phát triển, các kỹ sư của Trung Quốc vẫn chưa có thể chế tạo được động cơ máy bay quân sự. Vào tháng trước, các quan chức Trung Quốc nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov là họ sẽ quay lại mua các loại vũ khí chính của Nga sau nhiều năm trời gián đoạn. Trong danh sách mà Bắc Kinh muốn mua gồm có tiêm kích Sukhoi 35, các loại phương tiện vận tải hàng không, máy bay vận tải quân sự IL-476, máy bay tiếp liệu trên không IL-478 và hệ thống phòng không S-400, v.v. Ông Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công nghệ Chiến lược, đồng thời là cố vấn của Bộ Quốc phòng Nga, dự báo là Trung Quốc cần một thập niên nữa để hoàn thiện động cơ máy bay trong số các công nghệ quân sự chủ chốt khác. Ông nói, Trung Quốc vẫn còn phụ thuộc vào chúng tôi và sẽ tiếp tục phụ thuộc như vậy trong thời gian tới. Năm 2009, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tiết lộ một kế hoạch đầy tham vọng hiện đại hóa quân đội, phát triển hải quân để có thể vươn ra xa hơn các hòn đảo vây quanh bờ biển Trung Quốc, xây dựng lực lượng không quân đủ khả năng phối hợp tác chiến, tấn công và phòng thủ, đẩy mạnh lực lượng pháo binh bao gồm vũ khí nguyên tử và vũ khí quy ước. Nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc đã đạt được những bước phát triển mạnh về tàu ngầm, một bộ phận trong hạm đội hải quân lớn nhất tại châu Á. Theo nguồn tin báo chí, vào tháng 10 năm 2006, một tàu ngầm tấn công có động cơ diesel thuộc lớp Tống của Trung Quốc đã bí mật bám theo quan sát hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Kitty Hawk và chỉ cách có 4 dặm mà không bị phát hiện. Mặc dù Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa bao giờ khẳng định thông tin báo chí, nhưng điều này làm dấy lên mối lo ngại là Trung Quốc có thể đe dọa các hàng không mẫu hạm của Mỹ, phương tiện chủ chốt cho phép Hải quân Hoa Kỳ phát huy sức mạnh của mình. Do bị Moscow từ chối, Bắc Kinh phải tự chế tạo tàu ngầm. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã chế tạo được ít nhất là một tàu ngầm lớp Tấn chạy bằng năng lượng nguyên tử, có trang bị tên lửa đạn đạo. Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc sẽ có thêm 5 tàu ngầm loại này nữa. cơ quan tình báo hải quân Mỹ ONE nhận định, tàu ngầm lớp tấn cho phép Trung Quốc có đủ khả năng đánh trả một cuộc tấn công hạt nhân với tên lửa đạn đạo tầm xa 4.000 dặm. Thế nhưng trong một báo cáo gần đây, ONE cũng nói rõ tàu ngầm lớp tấn gây tiếng ồn còn hơn cả tàu ngầm do Liên Xô chế tạo cách đây 30 năm. Do vậy, nó có thể bị phát hiện sớm ngay sau khi rời cảng. Theo ông Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì hiện nay có xu hướng nói về Trung Quốc như một mối đe dọa quân sự lớn sẽ xảy ra trong tương lai. Thế nhưng các tàu ngầm của Trung Quốc mang tên lửa đạn đạo lại là những mục tiêu dễ dàng. Tình trạng phụ thuộc kéo dài vào các nhà cung ứng vũ khí của Nga cho thấy một sự thật quan trọng về bộ máy quân sự Trung Quốc. Các lời đe dọa ồn ào về sự trỗi dậy của một siêu cường đã tỏ ra không có cơ sở, do các ngành công nghiệp quốc phòng không đủ khả năng chế tạo những thiết bị quân sự mà Trung Quốc cần. Mặc dù Hoa Kỳ phải có những thay đổi để đối phó với sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc, giới chuyên gia và quan chức Mỹ cho rằng cần phải nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên nữa thì Trung Quốc mới có thể chế tạo được loại tên lửa đạn đạo tấn công tàu chiến. Đối với ông Vasily Kashin, một chuyên gia về công nghiệp quốc phòng Trung Quốc làm việc tại Bắc Kinh, thì Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển ngành công nghiệp vũ khí. Thế nhưng, các tiến bộ này đã được thổi phồng, và Trung Quốc có truyền thống lâu đời trong việc tự đánh giá cao những khả năng của mình. Hết lời dẫn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2, mời quý vị theo dõi phần thể thao chủ nhật do anh Vũ thực hiện. Tiếp đến là một điểm tạp chí của Thụy My với chủ đề Julian Assange của Wikileaks được chuyên sang hàng tuần Nhật báo Pháp Le Monde bình chọn làm nhân vật nổi bật trong năm 2010. Sau cùng là một cuộc sống muôn màu, Tuấn Thảo nói về Hermes gần hai thế kỷ thời trang quý phái. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI với đề tài Chính quyền Việt Nam tập trung đối phó với các nhóm tin lành tư gia. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng thuộc Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Frankfurt.
Thân chào anh Vũ Quốc Dũng và Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền. Thưa anh, trong những ngày trước Giáng sinh, nhiều thông tin từ Việt Nam cho biết có ít nhất 3 vụ tín hữu tin lành đã bị cản trở, ngăn chặn, không cho phép nhóm họp. Với tư cách là Tổng thư ký của Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền, xin anh cho biết là Hiệp hội đã có những cái thông tin chính xác như thế nào?
Vâng, chúng tôi quan tâm đến tất cả những cái vụ đàn áp mà chúng tôi nghe được. Trong thời gian gần đây thì Hiệp hội chúng tôi đặc biệt chú ý đến những cái vụ giải tán và đánh tín đồ tin lành nhân cái mùa Giáng sinh, vụ triệt hạ các cái cơ sở của giáo hội Mennonite tại Sài Gòn và vụ gia tăng đàn áp những người thượng theo đạo tin lành ở cái cao nguyên Trung Phần. Thì những cái vụ này xảy ra theo khuôn mẫu ở tại nhiều địa phương với một cái mức độ xâm phạm nặng nề đến sức khỏe và tài sản của con người, nên chúng ta phải xem đây là những cái vi phạm lớn. Thí dụ như là việc cấm các cái hội thánh tin lành tư gia tổ chức lễ Giáng sinh. Vào ngày 19 tháng 12 vừa rồi thì có khoảng 4.000 tín đồ đã kéo về Hà Nội nhưng đã không vào được trung tâm hội nghị quốc gia vì công an đã hủy bỏ hợp đồng mướn nhà vào phút cuối, khiến cho ban tổ chức không kịp trở tay. Sau đó thì công an lại dùng dùi cui để mà giải tán và đánh một số người bị thương, trong đó có một cụ già 86 tuổi và tạm giữ 6 người. Thì cùng ngày hôm đó, cái buổi tổ chức lễ Giáng sinh của 800 tín đồ tin lành ở Thanh Hóa thì cũng đã bị giải tán một cách dã man. Các cái nẻo đường về cái nơi hội họp đều bị chặn, và có ít nhất là 13 tín đồ bị đánh có thương tích, trong đó thì có một mục sư bị đánh ngất xỉu.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, phải chăng anh muốn nói đến cái vụ mà xảy ra ở xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa?
Vâng, đúng cái vụ đó. Cái vụ đó là của cái nhóm gọi là Phúc Âm Toàn Vẹn. Thì nhóm này hàng năm họ vẫn tổ chức lễ Giáng sinh. Có những năm thì họ tổ chức trong một cái khuôn khổ nhỏ, có những năm thì họ tổ chức lớn và bị cấm. Thì năm nay chúng tôi đặc biệt thấy rằng là cái cách và đàn áp của chính quyền là đàn áp đã gây ra thương tích cho những cái người về tham dự. Rồi chúng tôi muốn nói thêm là trong cùng cái khuôn đó thì vào ngày 19 tháng 12, công an cũng đã xông vào hội trường để mà tịch thu bàn ghế và hệ thống âm thanh của một cái hội thánh ở thành phố Đà Nẵng. Còn ở Sài Gòn thì ban tổ chức lễ Giáng sinh không tìm được hội trường, mặc dù là đã được cấp giấy phép. những cái vụ kể trên cho thấy chính quyền đã có một cái kế hoạch đối phó thống nhất với lại đạo Tin Lành. Tôi cho rằng là cái kế hoạch này đã được Trung ương chỉ đạo, vì những cái vụ việc kể trên đã xảy ra ở ba cái thành phố lớn nhất nước và những thành phố này trực thuộc Trung ương.
Dạ. Trước đây chính quyền đã ra lệnh là buộc các hội thánh phải nộp đơn xin phép chính thức hoạt động, rồi một khi chính thức hoạt động thì lại bị gây khó dễ như vậy, là cái nguyên nhân nó làm sao?
Rõ ràng là chính quyền Việt Nam đang muốn ngăn chặn tín hữu Tin Lành Tư Gia tổ chức lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là cái dịp các cái nhóm Tin Lành Tư Gia ở Việt Nam rất là tích cực tổ chức những cái buổi họp mặt với cái con số tham dự có thể lên đến cả chục ngàn người. Chúng ta thấy rằng là năm ngoái chỉ riêng hai cái buổi tổ chức của các cái nhóm Tin Lành Tư Gia ở sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội và sân K26 ở Sài Gòn cũng đã thu hút gần 50.000 người tham dự. Năm nay có lẽ là chính quyền đang sợ một cái số lượng người rất lớn tập trung lại ở một số các cái địa điểm. Một cái nguồn tin cho chúng tôi biết rằng là vào ngày 15 tháng 10 vừa qua thì Bộ Nội vụ Việt Nam đã ra một cái chỉ thị số 75 về việc đàn áp các cái nhóm Tin Lành Tư Gia. Tổ chức chúng tôi cũng chú ý đến cái vụ đàn áp hội thánh Mennonite của mục sư Nguyễn Hồng Quang, là một cái hội thánh Tư Gia nó không chịu luồn cúi chính quyền. Thì trong cái dịp mà lễ Giáng sinh thì có một hội nhánh của cái hội thánh Mennonite này đã nhận được cái lệnh là phải giải tán. Thì một tuần trước đây đó, trụ sở chính của hội thánh Mennonite ở quận 2, Sài Gòn đã bị san thành bình địa, và một căn nhà khác của hội thánh này đã dùng làm nơi trú ngụ cho cái người già, người ốm đau cũng như là sinh viên thì cũng đã bị cưỡng chế. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà một cái trụ sở của một tôn giáo bị giật sập đầu tiên trong toàn thể một cái khu vực bị giải tỏa, thì chúng ta không thể không nghĩ rằng là chính quyền đang dùng cái vụ tranh chấp đất đai để làm cái cớ mà triệt hạ tôn giáo. Thì trong 6 năm vừa rồi, cái hội thánh Mennonite này đã có 12 người đi tù, nhiều người trong đó bị tra tấn dã man với lại những cái di hại sức khỏe lâu dài. Các cái hội thánh Mennonite ở Bình Dương, ở Bến Tre, ở Bình Thạnh hiện đang có cái nguy cơ bị xóa.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, thì có thông tin cho rằng Quốc hội và Hoa Kỳ cũng muốn chuẩn bị đưa Việt Nam trở lại cái danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo. Thì hồi năm 2006, chính phủ Mỹ đã rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách này vì cho rằng Việt Nam đã có những cái cải thiện về tôn giáo, đặc biệt là đối với đạo Tin Lành. Thì bây giờ từ đó đến nay đó, cái tình trạng của đạo Tin Lành tại Việt Nam, theo anh thì nó có xấu đi hay là vẫn dậm chân tại chỗ, thưa anh?
Tôi nhắc lại là cái thời mà năm 2006 đó, chính quyền Việt Nam đã cho phép các cái tổ chức Tin Lành được ra đăng ký. Nhờ thế mà có một số tổ chức Tin Lành đã có giấy phép để mà hoạt động. Bên cạnh đó thì có nhiều nhóm đã làm đơn đăng ký trong nhiều năm qua, nhưng mà đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ một cái loại giấy phép hoạt động nào. Họ vẫn bị chính quyền coi là các cái tổ chức bất hợp pháp, và như thế họ bị cấm hoạt động. Phải nói rằng là có rất nhiều nhóm Tin Lành nghĩ rằng là đằng nào thì họ cũng bị xem là bất hợp pháp, nên họ không thèm làm đơn làm gì để mà cho chính quyền có cái cớ để mà hành họ. Thì chúng tôi ước chừng là tối thiểu phải có 400.000 tín hữu Tin Lành bị coi là bất hợp pháp, vì chúng tôi có danh sách của các cái chi nhánh chưa được cấp phép hoạt động của cái tổ chức gọi là Tổng Liên hội Tin Lành miền Bắc. Mặc dù cái Tổng Liên hội này đó, nó là cái tổ chức tôn giáo đầu tiên có tư cách pháp nhân vào năm 1958, thì cái tình hình Tin Lành nó đang xấu đi vì chúng tôi cho rằng là chính quyền đang muốn xóa sổ những cái tín hữu và những cái nhóm Tin Lành Tư Gia mà họ nhất định không cho đăng ký. Chúng tôi có trong tay những cái chỉ thị mật về việc ngăn chặn cái được gọi là sự phát triển không bình thường của đạo Tin Lành. Thì ở Việt Nam những chỉ thị mật này nó có hiệu lực còn cao hơn là các cái đạo luật chính thức nữa.
Thưa anh, thì trong cái chỉ thị của xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ký ngày 17 tháng 12 do ông chủ tịch xã Lê Văn Hùng ký, thì có gửi cho bà Nguyễn Thị Tuyết là cái người mà tín hữu Tin Lành ở xã này, yêu cầu bà không được tổ chức ngày lễ Giáng sinh với số người tham dự đông đến 700-800 người. Và cái ủy ban nhân dân này dựa vào cái phương châm gọi là tốt đời đẹp đạo, cho nên không có muốn cho giáo hội địa phương tổ chức một cái buổi lễ đông người như vậy. Thì với tư cách là tổng thư ký của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, thì anh nghĩ thế nào về cái quyền tự do tôn giáo và tự do thờ cúng ở tại Việt Nam hiện nay, thưa anh?
Có nhiều người cho rằng là Việt Nam không có cái tự do tôn giáo nhưng mà có tự do thờ cúng. Câu nói này theo tôi nó là một cái câu nói mỉa chứ không có một cái ý nghĩa thực tế như là nhiều người lầm tưởng. Có nhiều người đã nói như vậy trong cái thời kỳ đầu của chính sách nới lỏng hạn chế về tôn giáo, khi mà các cái khách du lịch nước ngoài thấy các nhà thờ và đình chùa ở các thành phố lớn ở tại Việt Nam chặt đích những cái người đi cúng vái, nhưng mà cũng có những người tưởng rằng là nếu mà được phép thờ cúng thì đã được hưởng trọn vẹn cái quyền tự do tôn giáo rồi. Thì thực ra đó là cái quyền tự do tôn giáo nó bao gồm hai cái quyền tự do có niềm tin tôn giáo và quyền tự do biểu lộ niềm tin tôn giáo. Thì Việt Nam chưa có tự do tôn giáo. Chúng ta thấy nếu các cái lễ quan trọng như là lễ Giáng sinh của Đạo Tin Lành mà còn không được cử hành thì không thể nói rằng là người dân Việt Nam đang có cái quyền tự do biểu lộ niềm tin tôn giáo. Cái thô bạo hơn nữa đó là chính quyền Việt Nam hiện nay vẫn tiếp tục bắt nhiều tín đồ phải ký giấy bỏ đạo. Ai mà không chịu thì bị đánh, bị làm khó dễ hay là bị kỳ thị. Thì những cái biện pháp này nó đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do có niềm tin tôn giáo, là một cái quyền tự do căn bản được luật quốc tế xem là bất khả xâm phạm trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi an ninh quốc gia bị đe dọa chăng nữa.
Radio Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng và Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế.
Khai Phi xin thân chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại những tin quan trọng vừa loan.
Giới chuyên gia Việt Nam khuyến cáo ngân hàng nhà nước nên có chính sách nhất quán trong quản lý tiền tệ.
Đài Loan sẽ đưa phi cơ chống tàu ngầm đầy mới vào hoạt động kể từ năm 2011.
Hàn Quốc tiếp tục tập trận bắn đạn thật nhưng sẽ tránh các khu vực gần biên giới với Bắc Triều Tiên.
Một hỏa tiễn Ấn Độ bị nổ tung không đầy một phút sau khi rời bệ phóng.
Hà Lan bắt giữ 12 người Somalia bị tình nghi chuẩn bị khủng bố.
Chính quyền Belarus mở chiến dịch khám soát hàng loạt cơ sở của phe đối lập.
Mỗi ngày một sự kiện, theo giới phân tích khả năng quân sự của Trung Quốc được phóng đại.
Chính quyền Việt Nam tập trung đối phó với các nhóm tin lành tư gia. RFP phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng thuộc Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Frankfurt. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần thể thao chủ nhật do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thể thao chủ nhật cuối cùng trong năm 2010. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng với ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, nhìn lại một năm bận rộn với những cuộc thi đấu lớn của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, thành công lại không như mong đợi. Những bài học đang cần được rút ra cho thể thao Việt Nam từ sau thất bại năm 2010. Sau khi tạo được ấn tượng tại Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà Asian Indoor Game 3 diễn ra trên sân nhà và giành vị trí Á quân SEA Games 25 tại Lào, thể thao Việt Nam bước vào năm 2010 với những bận rộn và thách thức mới. Cái đích hướng tới lớn nhất là sân chơi châu lục ASEAN 16 tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc, rồi tiếp đó là Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á và sau cùng là Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á, một mặt trận mới không kém phần quan trọng của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, vào lúc này khi mà năm 2010 sắp qua đi và các cuộc so tài thể thao đã tạm dừng, nhìn lại thì thấy những tham vọng đặt ra trên các đấu trường lớn dường như vẫn quá tầm đối với thể thao Việt Nam. Sự kiện lớn nhất và đáng nhớ vẫn là ASEAN 16. Từ 4 huy chương vàng ở Busan, Hàn Quốc 2002, 3 huy chương vàng ở Doha, Qatar 2006, năm 2010, thể thao Việt Nam tập trung toàn lực cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 16 tại Quảng Châu, hy vọng nâng tầm trên sân chơi châu lục. Đến ASEAN 16 với một lực lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay, 267 vận động viên được cử đi để tranh tài ở 26 môn thi đấu. Chỉ tiêu đặt ra cho thể thao Việt Nam là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng và lọt vào top 15 nước đầu bảng xếp hạng. Nhưng cuối cùng tại đấu trường châu lục lần này, các vận động viên chỉ có được 1 huy chương vàng và xếp thứ 23 trên bảng xếp hạng thể thao châu Á. Kết quả này đã khiến cho người hâm mộ thất vọng, dư luận thể thao đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong chiến lược lâu dài phát triển thể thao thành tích cao của Việt Nam. Chỉ với một tấm huy chương vàng duy nhất, xếp thứ 23 trên bảng xếp hạng, rõ ràng đoàn Việt Nam đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, các vận động viên Việt Nam đã đạt được những thành tích còn quý hơn vàng, như những tấm huy chương bạc, đồng của điền kinh, rowing và vật, những môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic, đã khiến cho người hâm mộ thấy được phần nào sự thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN lần này. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra cho các nhà quản lý thể thao Việt Nam để làm sao trong thời gian tới tạo được sự đột phá và tạo được vị thế ổn định cho thể thao Việt Nam trên các đấu trường lớn. RFI đã phỏng vấn ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, Nhìn lại một năm bận rộn của thể thao Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết.
Năm 2010 là một cái năm hết sức là bận rộn của thể thao Việt Nam, liên tục với những cái cuộc thi đấu trong nước cũng như là ngoài nước. Nhưng mà cái đáng nhớ là năm nay Việt Nam tham dự ASEAN tại Quảng Châu. Tham dự cái ASEAN tại Quảng Châu thì chỉ tiêu của Việt Nam là từ 4 cho đến 6 huy chương vàng đấy. Thế nhưng mà rất tiếc là đoàn thể thao Việt Nam với một cái đội quân hết sức là hùng hậu đi sang lên đấy chỉ giành được có duy nhất có một cái huy chương vàng thôi. Nhưng về cái kết quả này có nhiều cái sự đánh giá khác nhau. Nếu mà kết quả so về cái chuyện chỉ tiêu thì đoàn thể thao Việt Nam coi như là không hoàn thành. Nhưng mà anh em chuyên môn chúng tôi thì đánh giá rất là cao một số những cái thành tích. Ví dụ như lần đầu tiên trong lịch sử là chúng ta được 3 cái huy chương bạc về điền kinh. Đấy là một cái môn mà hết sức cơ bản của Olympic. 2 cái huy chương bạc của đua thuyền, 1 cái huy chương bạc của vật tự do nữ. Rồi taekwondo chúng ta cũng được. Và bắn súng chúng ta có 2 huy chương bạc. Trong đó có 1 huy chương bạc, cái kỷ lục của Thành ấy, là kém kỷ lục của Olympic của 0,5 điểm. Tức là một nửa điểm thôi. Thì tôi cho đấy là một cái thành công rất là tốt, nó tạo tiền đề cho Việt Nam có thể là có được những cái đội ngũ tốt tham dự cái Olympic London năm 2012. Và năm nay cũng còn kèm theo một số những cái cuộc chơi nữa. Ví dụ như là chúng ta đã tham dự cái Asian Beach Games tại Oman và chúng ta cũng thu được một số những cái thành tích nhất định. Thành tích ở Oman thì không quan trọng lắm. Quan trọng là năm 2016 ấy, thì Việt Nam sẽ đăng cai cái Beach Games lần thứ 5. Chúng ta sẽ tổ chức tại Nha Trang. Lần này thì chúng ta đi để học tập kinh nghiệm. Thế và thêm một cái đại hội nữa chúng ta không thể không nhắc đến, đó là cái đại hội thể thao khuyết tật thường tổ chức sau cái Asian Games. Đây là đẳng cấp châu Á. Thế và thì đoàn Việt Nam vừa về nước thành tích rất đáng khen ngợi, đó là được 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Thế và đoàn thể thao Việt Nam xếp vị trí thứ 11 trên tổng số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì cái này cũng là một cái điều mà rất đáng tự hào. Thế thì năm nay cũng là cái năm mà hết sức là bận rộn và nhiều những hoạt động đối với thao.
Trở lại với sự kiện ASEAN 16 đã mở ra những cái hướng mới cho thể thao Việt Nam. Bởi vì sau khi đó thì ông trưởng đoàn Đỗ Quý Phượng cũng đã nói rằng sau ASEAN này thì thể thao Việt Nam sẽ phải thay đổi. Vậy thưa ông là trong tương lai thì cái sự thay đổi đó sẽ là những gì ạ?
Sự thay đổi đó tức là ngày 3 tháng 12 năm 2020 mà đoàn thể thao còn đang ở bên Quảng Châu cố gắng hoàn thành những chỉ tiêu mà cuối cùng thì chúng ta chỉ tiêu huy chương vàng thì chưa đạt yêu cầu ấy. Thì chính phủ đã ký một chiến lược phát triển công tác thể thao cho đến năm 2020. Trong đó thì quy định rất rõ là 10 môn trọng điểm loại 1 và 22 môn trọng điểm loại 2 hướng về những môn thể thao và một số những cái môn rất quan trọng mà Việt Nam có thế mạnh ở đấu trường ASEAN. Và trong cái chiến lược thể thao giai đoạn tới này của chính phủ đó thì cũng có đề rõ là tại Olympic London Việt Nam sẽ phải tham gia như thế nào, sẽ phân đấu có thành tích ra làm sao, rồi các Olympic sau, các kỳ SEA Games, các kỳ ASEAN. Đó là cho nên là cái việc trước đây chuẩn bị cho một đợt đi thi đấu đấy thì làm việc nó hơi manh mún, nó hơi phân tán. Thế còn sắp tới đây thì Tổng cục Thể thao sẽ có một cái hội thảo và chắc rằng là sẽ ra một cái quyết định để mà đầu tư cho tất cả những cái cuộc thi chính để giành thành tích trong các cuộc thi đấu các đấu trường ấy một cách nó hiệu quả hơn, một cách có thể làm sao phát huy được sức mạnh tổng hợp. Chúng ta biết là Tổng cục Thể dục Thể thao là cơ quan nhà nước được phân ra để đảm nhiệm các đội tuyển, nhưng mà trong các đội tuyển thì có rất nhiều những thành viên của các tỉnh thành mạnh, ví dụ như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, vân vân, và quân đội nữa. Thế thì các điểm này đều có kinh phí để đầu tư cho việc các vận động viên đạt thành tích cao đó thì rất là nhiều, không thể nào mà tiết kiệm được. Do vậy cho nên là nếu như các địa phương đó phối hợp cùng với nhau dưới cái ngọn cờ chung của Tổng cục Thể thao, tức là cơ quan nhà nước trung ương ấy, thì chắc rằng là cái công tác chuẩn bị tập huấn này, rồi đi thi đấu này, rồi mời chuyên gia giỏi của nước ngoài sang này, thì chúng ta sẽ có cái hiệu quả hơn. Đấy là kiến thức đặc biệt mà ông Lê Quý Phượng mà muốn nói đến như anh vừa nhắc đến.
Thưa ông, thì mỗi một lần khi mà thể thao Việt Nam gặp phải những cái khó khăn hoặc là những cái thất bại nào đó thì những người chịu trách nhiệm cụ thể thường cứ hay nói đến rằng là do đầu tư không nhiều. Vậy có phải chăng là việc đầu tư cho thể thao Việt Nam cho đến giờ vẫn chưa được gọi là đầy đủ.
Tôi cho rằng là nói như thế thì cũng không sai, nhưng nói như thế cũng có thể được nghĩ rằng là nếu đòi hỏi quá nhiều như thế thì cũng chưa chắc là phù hợp với cái hoàn cảnh của Việt Nam. Bởi vì là ở Việt Nam thì còn rất nhiều việc cần phải quan tâm, không phải chỉ riêng thể dục thể thao thôi. Và những cái mà đầu tư cho thể dục thể thao thì theo chúng tôi biết là được nhà nước cũng đã quan tâm một cách hết sức cố gắng. Bởi vì là những cái đợt tập huấn này, rồi thì là những cái việc chuẩn bị cho các vận động viên đi thi đấu nước ngoài, đi tập huấn nước ngoài, rồi mời chuyên gia sang thì cũng có làm đủ cả. Nhưng mà tất nhiên là cũng có những cái rất là chuyên môn ở trong cái gọi là công tác đào tạo vận động viên của cái mảng thể thao thành tích cao, thì nó có những cái đòi hỏi hết sức là đặc thù. Tôi lấy ví dụ như là khi mà Trung Quốc phát hiện ra vận động viên Lưu Thường chạy 110m rào đấy, thì ngay lập tức người ta đã có một chiến lược một vận động viên thôi được vài chục người để chăm sóc. Thì cái đó ở Việt Nam chúng ta chưa thể có được, mà chỉ có thể có được một cái sự đầu tư tiền nhiều hơn, ăn uống đầy đủ hơn, rồi đi tập huấn nhiều hơn, chứ chưa thể có những cái phòng thí nghiệm để chuyên môn nghiên cứu từng động tác của vận động viên Lưu Tường này chạy ra làm sao, xử lý cái việc này nó như thế nào. Thì tất nhiên những nước có cái phong trào, những cái thế mạnh thì người ta có thể làm được, nhưng mà Việt Nam theo tôi trong thời gian tới này cũng sẽ bắt đầu chú ý những công tác mà rất là cần thiết cho việc nâng cao thành tích của vận động viên. Đúng là đầu tư cho tới thì cũng có thể đúng ở cái mức độ đó, tức là chúng ta chưa có được là những cái phương pháp đặc hiệu để có thể làm biến đổi một cách hết sức là đột phá những cái thành tích của những vận động viên mà được phát hiện ra.
Dạ, hướng tới đây gần đây nhất có lẽ là đối với thể thao Việt Nam là cái đấu trường Olympic London 2012. Vậy cho đến giờ thì Việt Nam đã sẵn sàng chuẩn bị về chưa?
Để cho việc tham gia Olympic 2012 thì Việt Nam đã phải nghĩ đến từ cách đây 5-7 năm rồi. Nó là cái quá trình liên thông chuẩn bị cho các đấu trường SEA Games, ASEAN, rồi thì là các Olympic. Bắc Kinh trước đây cũng đã phải nghĩ đến Olympic 2012 rồi. Do vậy cho nên là sắp tới trước mắt thì cái đích chưa phải là London, mà là cái đích là SEA Games tại Indonesia vào năm 2011. Thế và tất nhiên sau SEA Games như thế năm 2012 thì đương nhiên Olympic London. Và trong quá trình đó từ năm 2011 cho đến 2012 thì tất cả vận động viên của các môn có trong chương trình thi đấu của Olympic London đó mà Việt Nam có khả năng đó sẽ phải thi đấu hết mình, sẽ phải không được bỏ qua bất cứ cái cuộc thi để tuyển chọn nào, với mục tiêu là làm thế nào càng nhiều vận động viên tham dự cầm cái những tấm vé đến London, bước trên sân vận động ở London, thì tôi cho rằng là đấy là một cái mục tiêu. Tất nhiên khi đã có nhiều vận động viên đến đấy rồi thì sẽ cố gắng làm thế nào để có được huy chương, để có thể có được cái cơ hội nhìn thấy lá cờ của Việt Nam bay trên bầu trời London.
Dạ, xin cảm ơn ông Hoàng Vĩnh Giang. Chúc cho thể thao Việt Nam một năm mới hướng tới những cái thành tích cao hơn.
Xin cảm ơn anh Vũ.
Chuyển sang thể thao thế giới năm 2010. 2010 cũng là một năm đầy kín các sự kiện thể thao thế giới. Tuy nhiên, thể thao chủ nhật chỉ xin điểm lại một số sự kiện lớn, gây nhiều chú ý. Sự kiện thể thao thu hút đông đảo người theo dõi trong năm nay phải nói đến Cúp bóng đá thế giới 2010, lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Dù phải rời cuộc chơi ngay ở vòng đấu bảng, nhưng nước chủ nhà Nam Phi đã mang đến cho hàng tỷ thúc cầu giáo trên hành tinh những ngày hội với tất cả niềm đam mê và những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc ở cực Nam châu Phi này. Về chuyên môn thì Nam Phi 2010 đã có không ít bất ngờ xảy ra. Đầu tiên, đội tuyển Nam Phi non trẻ hạ gục đội quân áo lam của Pháp đang rệu rã vì lủng củng nội bộ. Đương kim vô địch Ý thì bị mất ngôi ngay sau vòng bảng. Ghana thiếu một chút may mắn thì đã làm nên lịch sử trở thành đại diện châu Phi đầu tiên bước vào vòng bán kết. Anh, Đức, Brazil, Argentina, những cường quốc bóng đá và là ứng cử viên nặng ký nhất của giải đều lần lượt bị loại, để rồi cuối cùng lần đầu tiên Tây Ban Nha lên ngôi vương của bóng đá thế giới. Năm 2010 là năm thắng lợi lớn của thể thao Tây Ban Nha. Trong lúc bóng đá lên ngôi thì ở môn quần vợt, ông Hoàng sân đất đệm Rafael Nadal đã giành danh hiệu vô địch thứ 5 ở Roland Garros, tiếp đó là thắng lợi ở sân Wimbledon và cuối cùng là US Open. Chức vô địch còn thiếu trong bảng thành tích của anh. vô địch 3 giải Grand Slam trong một năm, ngoài ra còn 4 chiến thắng ở các giải Master từ Monte Carlo, Roma, Madrid đến Tokyo. Quả là trên sân quần vợt năm 2010 là năm của Rafael Nadal. Nếu như đầu năm nay, tại giải Úc mở rộng, Nadal không bị chấn thương đầu gối phải rời sân đấu ở vòng tứ kết thì chưa chắc gì Federer đã hoàn thành mục tiêu giành danh hiệu vô địch thứ 16 trong sự nghiệp. Một thành tích khác cũng đáng chú ý ở môn quần vợt nam là Serbia lần đầu tiên giành thắng lợi ở Cúp Davis trước đội tuyển Pháp. Quần vợt Pháp năm nay vẫn chưa bứt phá lên được, chưa có ai lặp lại được thành tích của lớp đàn anh đàn chị từ cách nay hơn 20 năm. Thành tích nổi bật nhất của thể thao Pháp năm 2010 được đánh dấu trong làng điền kinh với một cái tên rất mới, Christophe Lemaitre. Lần đầu tiên, tên của chàng trai 20 tuổi này được cả thế giới điền kinh nhắc đến vào tháng 7 năm nay tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Valencia, Tây Ban Nha, khi anh trở thành vận động viên thứ 72 của thế giới hạ mức thời gian chạy 100m xuống 9:98. Điều đáng nói là Christophe Lemaitre là vận động viên da trắng đầu tiên đạt thành tích dưới 10 giây ở cự ly này. Tiếp đó, Christophe còn giành 3 chiếc vô địch khác tại giải vô địch thế giới điền kinh ở Tây Ban Nha. Anh được bầu là vận động viên châu Âu của năm, điều chưa từng có đối với thể thao Pháp. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một cuộc sống muôn màu với chủ đề Hermès, gần 2 thế kỷ thời trang quý phái, Tuấn Thảo biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Số 24 đường Faubourg Saint-Honoré, đây là tên gọi của một kiểu chai nước hoa, nhưng đó cũng là địa chỉ của cửa hiệu thời trang Hermès. Cách đây gần 150 năm, cửa hàng này đã được khai trương tại trung tâm thủ đô Paris và cho tới nay vẫn không hề thay đổi địa chỉ. Người sáng lập công ty thời trang này vào năm 1837 là ông Thierry Hermès. Đến 20 năm sau, ông mở cửa hàng đầu tiên tại phố Saint-Honoré. Gia đình ông ban đầu chuyên sản xuất đồ da, cổ xe, y ngựa, rồi sau đó là các loại vali và rương hành lý. Năm 1867, ông Thierry Hermès đoạt huy chương vàng nhân kỳ triển lãm toàn cầu tại Paris. Công ty được khuếch trương tầm hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm qua việc chế tạo nhiều phụ kiện thời trang. Ngày ông Thierry qua đời, toàn bộ gia tài đã được để lại cho con cái, và có thể nói là Hermès là một trong những hiệu thời trang hiếm hoi của Pháp cho cha truyền con nối. Công ty này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các thế hệ đời sau, chứ chưa lọt vào tay của một tập đoàn đa quốc gia, cho dù Hermès vẫn bị nhiều đại công ty cạnh tranh mua lại. Nhắc đến hiệu thời trang này, người ta nghĩ đến ngay chiếc khăn lụa hình vuông Carré Hermès và loạt mỹ phẩm nổi tiếng. Bạn có biết là cứ mỗi 15 phút là có một chiếc khăn lụa của Hermès được bán ra trên thế giới. Sản phẩm này được cho ra đời lần đầu tiên vào năm 1937. Hơn 70 năm sau, khăn lụa hình vuông vẫn là mặt hàng ăn khách nhất của công ty Hermès, trở thành biểu tượng của nét thanh lịch sang trọng của thời trang Paris, le chic parisien. Khi các thần tượng điện ảnh như Grace Kelly hay Audrey Hepburn xuất hiện trên màn ảnh lớn với chiếc khăn lụa hình vuông choàng ở trên cổ, các ngôi sao màn bạc không chỉ sử dụng nó như khăn quàng mà còn làm khăn voan vấn trên đầu hay cột dây thắt lưng. Mỏng manh, mềm mại, chiếc khăn vuông giúp cho trang phục phái nữ thêm yêu kiều thước tha. Chất liệu sản phẩm chính là lụa tơ tằm, nhưng do công ty này bị sao chép rất nhiều nên hiệu thời trang Hermès buộc phải đầu tư nhiều vào khâu sáng tạo, nhất là vào khâu thiết kế các đường nét cũng như các họa tiết một cách tỉ mỉ, cầu kỳ và tinh tế. Công đoạn dệt và thiêu thường được làm một cách thủ công, khá công phu. Về mặt sản xuất thì đó là một cách để đi trước một bước những người chuyên sao chép. Về mặt thời trang thì vẻ đẹp của khăn lụa gọi là phụ kiện nhưng lại trở nên cần thiết, một chi tiết tuy nhỏ nhưng lại là điểm nhấn bắt mắt cho toàn bộ trang phục. Còn trong lĩnh vực mỹ phẩm, hiệu thời trang Hermès sang năm 2011 chuẩn bị đánh dấu nửa thế kỷ thành công, bởi vì kiểu chai nước hoa đầu tiên của hiệu Hermès đã ra đời vào năm 1951, cũng như công ty thời trang Chanel, nước hoa Hermès giữ gìn từ bao đời nay một bí quyết gia truyền ăn khách, đó là chế biến nước hoa từ các hương liệu tự nhiên thay vì dùng các chất hỗn hợp nhân tạo thường được tìm thấy trong các kiểu nước hoa mới sau này. Về mặt sáng tạo thì Hermès cũng là một trong những thương hiệu đầu tiên đưa tinh dầu của thuốc lá và mùi vani vào trong các lọ nước hoa của mình. Trên điểm này, Hermès chỉ kém hơn một chút hãng mỹ phẩm Guerlain.
Tiếp sau đây, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hoa hồng đêm Noel do Quang Dũng trình bày.
Thank you. trong đêm thanh vắng, sương xuống như nhẹ bay đến lòng ta thơ dại. Vào mùa đông năm ấy trên đóa hoa hồng xinh thơm tình yêu ngọt ngào, nhớ khúc hát mùa Noel trong đêm lạnh đợi chờ ai đến, nghe trong tim giá băng đón yêu thương trong nỗi nhớ. Hãy thắp sáng lên ngọn lửa hồng để mùa đông có thêm tình yêu đầu, trong đêm đông giá lạnh một niềm vui đến trong kỷ niệm. Hát khúc hát trong mùa yên bình một tình yêu có thêm niềm vui đẹp, trong đêm đông giá lạnh ngồi nơi đây với ánh sao trời. Đêm Giáng sinh sương rơi lạnh trên phố đông, đêm Giáng sinh đóa hoa hồng dịu dàng tình yêu.
Tiếp sau đây mời quý vị đón nghe một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Các tuần báo Pháp ra số đặc biệt cuối năm dày gấp đôi với những hồ sơ công phu. Tuần báo L'Express dành hàng trăm trang để điểm lại bề dày lịch sử của Thiên Chúa Giáo, những phát hiện mới về Chúa Giê-xu, câu chuyện về các tu viện và các giáo đường, các tác phẩm nghệ thuật bậc thầy của 2.000 năm qua. Không hạn mà nên, nếu tuần báo Le Nouvel Observateur qua chủ đề những người Thiên Chúa Giáo bị xâm hại đã điểm qua tình cảnh của 20 triệu người theo đạo ở nhiều nước châu Á hoặc Trung Đông, thì Le Figaro Magazine cũng dẫn ra lời chứng của những người Thiên Chúa Giáo đã biết phản kháng từ Algeria, Ai Cập, Iraq cho đến Trung Quốc, Cuba. Còn số đặc biệt của tuần báo Le Point chú trọng đến Ai Cập, cái nôi của văn minh phương Tây, quốc gia đầu tiên của nhân loại mà ranh giới hầu như không thay đổi suốt 6.000 năm qua.
Hồ sơ lớn của tuần báo Le Nouvel Observateur được dành cho một Trung Quốc, đất nước đã giàu mạnh lên một cách đáng kinh ngạc. Tờ báo mời độc giả làm một cuộc du hành xuyên qua đất nước mà theo Nouvel Observateur thì tương lai thế giới sẽ được quyết định ở đây. Một bức tranh đầy tương phản từ thị trường địa ốc, tác phẩm nghệ thuật, dịch vụ sửa sắc đẹp, cho đến số phận của 700 triệu người lao động làm quần quật mà chẳng đủ ăn, những người đi khiếu kiện tiêu tốn bao nhiêu thời gian và có khi cả gia sản mà chỉ có 0,2% đạt kết quả.
Hồ sơ của tờ Le Courrier International tuần này bàn về nghệ thuật ẩm thực, những đầu bếp nổi tiếng thế giới được xếp vào hàng ngôi sao, những đặc sản địa phương được chú trọng, những sáng tạo trong ẩm thực, vân vân. Tờ báo không quên nhắc đến đề tài luận án tiến sĩ của một nhà nghiên cứu người Anh, How Cooking Made Us Human, bước đại nhảy vọt từ loài khỉ lên thành con người từ khi người tiền sử bắt đầu biết dùng lửa để nấu chín thức ăn. Số báo đặc biệt Newsweek tuần này chỉ dành riêng để phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng trên thế giới, từ lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi cho đến tỷ phú Bill Gates. Riêng Le Monde Magazine trang trọng dành ảnh bìa trang nhất cho Julian Assange, người sáng lập trang web Wikileaks, đã được ban biên tập cũng như độc giả trên mạng của tờ nhật báo uy tín này bình chọn là nhân vật trong năm.
Le Monde đã vẽ lại quá trình bước vào làng thông tin đại chúng thế giới của Julian Assange. Một người cách đây 3 năm vẫn chưa được ai biết đến, nay đã trở thành nhân vật gây ra nhiều tranh cãi nhất trên hành tinh. Người thì đánh giá Julian Assange là một anh hùng mới của quyền tự do ngôn luận, hình mẫu của một nhà thám hiểm thế kỷ 21. Người thì lại cho ông là một kẻ hoang tưởng vô trách nhiệm, kẻ thù của nền dân chủ phương Tây.
Khi được hỏi về nghề nghiệp, câu trả lời của Julian Assange tuy dài dòng nhưng chính xác. Tôi là nhà tranh đấu, nhà báo, lập trình viên, chuyên viên mã hóa, đặc biệt là trong các hệ thống nhằm bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền. Hết lời dẫn. sinh ra trong một thành phố nhỏ miền đông bắc nước Úc. Lúc nhỏ, Julian Assange phải đi theo mẹ sang nhiều nước, thường xuyên phải đổi trường và ông có thói quen tự học. Ở tuổi thiếu niên, Julian Assange đã là hacker, đã từng bị đưa ra tòa nhưng chỉ phải nộp phạt. Năm 18 tuổi, ông chung sống với một thiếu nữ 16 tuổi và có một đứa con trai, nhưng sau khi chia tay, không được quyền nuôi con, ông đã thành lập một hiệp hội với cơ sở dữ liệu bảo đảm giữ bí mật cho những nhân viên nào tố cáo những khiếm khuyết của cơ quan bảo vệ trẻ em. Tuy cuối cùng ông từ bỏ ý đồ, nhưng quan niệm của WikiLeaks có lẽ được hình thành từ đây. Ông thành lập một công ty dịch vụ Internet nhỏ tại Úc, đấu tranh không khoan nhượng cho quyền tự do ngôn luận trên mạng. Ông cũng viết báo, du hành qua nhiều nước và phát hiện rằng ở nhiều quốc gia độc tài, quyền này không hề hiện diện. Trong một tiểu luận công bố vào năm 2006, ông cho rằng trong lịch sử, việc bất ngờ phát hiện các thông tin mật của tầng lớp trên thường gây ra những đảo lộn chính trị xã hội và trong thời đại Internet có thể thúc đẩy những cuộc cải cách to lớn với một cái giá không đáng kể. Cuối năm 2006, Julian Assange quyết định biến lý thuyết thành hành động qua việc thành lập một trang web dành cho những ai muốn tố cáo nặc danh các hành động bất hợp pháp, vô đạo đức của cấp trên, của các chính khách hay viên chức. Ông tạo ra một hệ thống bảo đảm an toàn tuyệt đối, không thể nào truy tìm được nguồn gốc tin tức. Tài liệu gửi đến sẽ được mã hóa, gỡ hết các vết tích rồi đưa qua một mạng lưới bí mật gồm các máy chủ vô danh và an toàn, đặt tại nhiều nước, trong đó có Thụy Điển, quốc gia bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Julian Assange làm việc ngày đêm với sự trợ giúp của một đội quân tình nguyện từ khắp nơi trên thế giới, và WikiLeaks đã ra đời vào cuối năm 2006. Bắt đầu bằng việc tung ra các tin tức về hệ thống tham nhũng của cựu tổng thống Kenya và vụ cảnh sát nước này tra tấn sát hại hàng trăm đối lập chính trị, WikiLeaks đã gây tiếng vang rất lớn, thu hút sự chú ý của báo giới. Trang web nhận được hàng ngàn tài liệu mật về các ngân hàng, doanh nhân, viện bào chế lớn, các giáo phái, các lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc là tội phạm tình dục, v.v. Kể từ năm 2009, Julian Assange được nhiều tổ chức nhân quyền nhìn nhận. Ông được nhiều nơi trọng vọng chào đón, còn tại Ireland, ông được coi là người hùng nhờ đã công bố các tài liệu chứng minh sự phá sản của các ngân hàng nước này là do lãnh đạo tham nhũng. Sau đó, WikiLeaks tập trung vào Hoa Kỳ. Đoạn video cho thấy một trực thăng Mỹ xả súng vào dân thường Iraq đã gây tác động rất lớn và Julian Assange trở thành kẻ thù của nước Mỹ. Ông bắt đầu một cuộc sống lẩn trốn, thường xuyên thay đổi địa chỉ và số điện thoại, nhuộm lại tóc, đổi địa điểm hẹn vào phút chót, v.v. Nhưng quyết tâm của ông thì vẫn giữ nguyên. Và như chúng ta đã biết, sau vụ công bố hàng loạt tài liệu ngoại giao mật của Mỹ mới đây, Julian Assange còn bị tư pháp Thụy Điển truy lùng, các chương mục của WikiLeaks bị đóng, trang web bị nhiều nước từ chối không cho đặt tại các máy chủ của nước mình, bị tin tặc tấn công. Nhưng với sự góp sức của một đội ngũ tình nguyện viên đông đảo trên toàn cầu, WikiLeaks vẫn tồn tại, ngay cả khi Julian Assange bị ngồi tù tại London, nay được tạm tha sau khi đóng số tiền bảo lãnh 283.000 euro do các mạnh thường quân tài trợ và phải mang vòng điện tử trong khi chờ đợi lại ra tòa vào năm tới. Julian Assange vẫn tiếp tục làm việc cho WikiLeaks, cho niềm tin về tự do ngôn luận.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, một bài báo trong hồ sơ Le Nouvel Observateur về Trung Quốc đã phân tích xã hội này là một mô hình đang kiệt sức.
Tác giả nhận xét, 20 năm trước đây, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng chế độ Bắc Kinh sẽ tồn tại không lâu. Đảng Cộng sản tuy đã tự cứu vãn nhờ dìm cuộc đấu tranh của sinh viên Thiên An Môn trong biển máu, nhưng đã bị cô lập trên trường quốc tế. Rồi chỉ vài tháng sau đó, các đảng Cộng sản anh em ở Đông Âu và Liên Xô lần lượt sụp đổ. Nhưng chỉ hai thập kỷ sau, Bắc Kinh lại có thể đắc thắng nhìn phương Tây chao đảo trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Có điều những người bi quan không bị các chỉ số kinh tế thuyết phục, họ cho rằng bất bình đẳng xã hội sẽ làm Trung Quốc chao đảo. Theo thống kê chính thức, để duy trì ổn định xã hội với bộ máy trấn áp khổng lồ, Bắc Kinh phải chi ra 55 tỷ euro, tương đương ngân sách quốc phòng. Bài báo kết luận, vấn đề chủ yếu không phải là đảng có kiểm soát được xã hội hay không, mà là liệu có thể kiểm soát được chính mình hay không. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.